Thì thưa thầy, lúc thầy ngồi thiền á, mình thấy các vị Phật đến, chưa câu thì cũng chưa được đại giác, anh thử biết đó là Phật thiệt hay là ma, đôi khi ma quỷ nó cũng hiện ra Phật. Con có thể là chỉ là chị dịnh ý là chị trí thiện lục tự Di Đà,
cứ niệm lục tự Di Đà, Phật gì đến cũng vậy, Phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi. Rồi khi mà cái trình độ mà tới thử á, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy, biến thành con quỷ, coi thử ta sợ.
Dạ con, trường hợp đó thì con
đã niệm Phật. Niệm Phật rồi một hồi nó biến lại ông Phật. Đó, ông Phật rồi nó biến quỷ, biến Phật, biến quỷ, biến Phật mấy lần. Lúc đó mới biết ông Phật đó là chánh rồi. Cho nên ông Phật đó là chánh rồi đó, ông có sai rồi đó.
Có lúc đó thì con ngồi thiền thì con cũng thấy con giao giữa biển, con ngồi cũng thấy Quan Âm. Hoặc là mình không có không nghĩ đến Thích Ca hoặc là Chủng thấy Thích Ca.
Dạ, anh thấy.
Hoặc là cũng như ra Thánh Đế Quân mình cũng không nghĩ đến. Thì cũng thấy.
Thấy. Đó. Cho nên những cái thể biến của bên trên mà dìu dắt chúng ta luôn luôn thử tâm. À, thử hoài bây giờ, tôi thấy đó ông Phật, nó biến thành con quỷ. Từ lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ. Có ông Phật tại sao con quỷ dám tới đó? Tôi mới thắc mắc. Thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện trước mặt ông Phật. Vô lý tôi mới tìm, trong đó nó mở trí cho tôi. Mở chỗ nào bạn hiểu không? Tại tâm mình còn quỷ. Tâm mình còn sự tâm tối chưa thanh sạch. Từ đó nó biến. Tôi cố gắng niệm Phật nhìn nữa thì cái Phật chiếu cho mình. Chiếu được biến đi biến lại 2-3 lần. Lúc đó không có còn biến con quỷ nữa. Ông Phật là ông. Đang ngài đã thanh lập trược trí trong nội thức của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình mới sáng và cảm ơn ngài. Chứ không phải ngài không có nói nữa. Ta thanh lập cho nhà ngươi rồi. Nhà ngươi mới thấy ta. Còn không bao giờ. Ngài không. Ngài để thực tập như vậy. Để mình tự thức. Mình thấy rằng ta còn ô trượt. Mình nhờ thân quan của ngài. Ta hết ô trượt. Ta mới có cơ hội ngộ ngài. Lúc đó chúng ta mới tới rồi. Ngài mới cho ta ăn trái cây. Và nói một vài câu mà thôi. Không có nói nhiều. Phật không có nói nhiều.
Dạ, có khi thì ngồi thiền thì thấy, tôi thường thường thấy như là người đang ngồi thiền có một bình trà với ba cái ly để trước mặt mình.
Đó
là đôi khi thấy một bình, cái bầu hồng lô rất lớn. Qua ngày sau vừa ngồi để nói câu thì nhắm mắt lại thì thấy cái bình hồng lô cũng như ngày hôm qua, biết cho là nhỏ mà là tay. Đó là trường hợp.
Đó nó càng ngày càng nhỏ, và càng ngày nó chuyển theo ý muốn của mình, cho đó là chánh. Khi tôi muốn nước trà này, tưởng thôi nó đã có, nó nhanh như vậy. Và tôi mấn bận cái áo màu này, nó tới. Nên mình nói ở thế gian, sao sao tiên, sao phải đặt các tuần lễ nó có. Mình ý, kiểu cái pháp như ý, pháp này là pháp như ý. Các bạn tu rồi, các bạn đặt như ý. Là người nào dạy công tu thì có vậy.
Có khi người ngồi thiền thấy ở trên đầu đó, có người nó trẻ lòng hay, thì thấy hội môn, tan ra rồi nó giống lại.
Đó. Không có anh chung gì hết, trượt và thật. À, cái đó cũng giáo lý cho chúng ta thấy. À, về phần hồn thì không có việc, mà thấy xác là phải có thay đổi. À, cho nên như về trên muốn lưu dụng cái thể xác này hoài, có một ngày nào cho nó chết đi, rồi nó sẽ hợp lại một cái xác khác. Tại sao hợp ở chỗ nào? Nó cũng lấy nguyên năng của cái thể xác này, và nó gắn lại một cái hình ở nơi khác. Cũng là kim mộc thủy quả thời không? Nhưng mà chúng ta tu rồi cái phần đó nó mau lắm, vô nó thật tập mau lắm. Rồi nó chuyển theo cái siêu nhiên, nguyên khí của siêu nhiên. Rồi tới đó nó đầu thai vô cái xác đó là cái hình cũng vậy. Nhưng mà tâm thức mình rõ. Thế chưa? Cho nên cái siêu khoa học của ông trời cũng làm việc hay lắm. Cho nên những người không tu, không nâng thanh nhẹ, không thấy, không tìm ra cái đó mà thanh nhẹ rồi thấy rõ rệt lắm.
Dạ thưa thầy, con cũng biết là xét thần thông á, là chỉ là cái kết quả đương nhiên trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thiện chí, xét thần thông nó sẽ thay đổi đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết rằng các bạn đạo của con đây như con đây cũng có xét thần thông, mà con biết xét thần thông là cái gì thì thầy có thể giảng
thần thông lầm chân mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chúng ta sửa mà đi. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông, mình biết chuyện mình. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện. Mà mình tùy như vậy, nó thông rồi, thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh rồi mình thấy được những cái sai trái mà mình tin thân. Nếu mà con niệm Phật cho đầy đủ, thì bạn nào của con sẽ mở ra trước. Khi mà chúng ta niệm Phật đầy đủ thấy rõ ràng, như là ngay trên trung tâm chân này chúng ta phải mở trước, nó hội tụ. Thì lúc bình thường chúng ta ban đầu nhắm mắt thấy nó chạm, nó tối nó chạm mà hay. Bây giờ chúng ta nhắm mắt muốn nhắm luôn, mà trong cái tối nó mà tối rộng, rồi nó lặng lặng đi tới cái sáng, nó mở chỗ đó trước, mở cái soi hồn, nó mở cái đó trước thì. Rồi từ cái đó mà thông rồi, trung tâm bộ đạo sẽ thông, nó đang tự động. Để thấy ánh sáng ở bên trên, rồi nghe được những lời ngũ nhũ mà mình trong giấc thiền mình thấy. Cái mình không hiểu mà tại sao trong này, đừng hiểu như vậy, mà không có thông suốt. Thì mình giao cảm được thanh quan ở bên trên. Dùng điển từ bi của chư Phật, Ấn Độ mình rồi, không sợ. Nhắm đường đó mà cũng khỏi sai. Mà đừng có nghe người ta nói này, nói kia nói nọ, tôi họ hành không nổi. Ra đi vô mà họ cứ đi ra hoài, không đi vô, vô là thanh tịnh. Mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời thêm đi ra mình bị. Mình đang vô thì cứ gì cứ vô luôn, nó mới thanh tịnh.
Cho nên cái phương pháp công phu này cũng vậy. Mình đi về chỗ trời nhiều thử thách luôn. Nhiều ma, nhiều quỷ, ám hại, nhưng mà mình dũng mình mới vượt qua. Nếu mà mình không dũng thì nó cảnh đầu. Cho nên mình phải đặt cái ưu tiên dũng mình mới trở về. Cái đại diện của mình ai cũng muốn cứu người hết. Nếu không thực hành lấy gì cứu mình, thì mình phải thực hành được chứ. Phải thực hành cái khó thanh nhẹ, thanh tịnh. Mình thì cứu người ta. Còn nếu mình động loạn cứu gì, không cứu được. Cho nên mình người đang ngồi vườn, người ta thấy cái chuyện đau khổ của người khác, không biết nói gì đâu. Phải cứu niệm Phật và để đổi cho đối phương, tài văn. Không có nói đâu, ai biết họ đổ đâu. Nhưng mà mình biết họ đổ. Thôi rồi. Thì tham thức đã cứu cho đối phương. Nó ngộ pháp, ngộ đạo. Nhưng trong người bị cũng như con nước thì dẫn lần. Nó hơi khó khăn chứ. Nhưng mà phải chương trình, cũng chương trình như thế nào. Cho nên cái tâm linh sẵn có mình đi tắt rồi các bạn thấy đầu lúc này chưa chơi nở. Đó là cái trạng thái mới để thay đổi cơ tạng của mình. Thời gian mình định về, hoàn toàn là tự chủ, không có lấy được cơ tạng.
Một bạn đạo xin để đạt, đây là hoàn cảnh riêng. Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con, chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học bạn đạo mà không bị người chồng đá bắt và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan nhưng mà vẫn còn sợ và trong nhà đang thờ những tranh và quan âm tượng quan thánh và thần tài, như vậy thầy chỉ dạy dùm.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vọng động và không biết cái lỗi của chính mình, thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy và rốt cuộc á không biết giá trị của ông thánh, mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật, mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông trời không tới, lâm tham mình tới thì trượt con ma nó ngửi đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới. Cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vận động nữa và không có sơ sót nữa. Cho nên phải kỳ kỳ trí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật làm sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lương gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi mình không có trách những mê trách những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới qua phải làm được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi chúng ta mới cảm thấy bề trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum rồi rước khổ. Càng ngày càng vận động, xin Quan Âm, xin Phật lại gỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự đó nó hưởng, nó điều khiển luôn cho mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người làm cái kiến vô vi, là tất cả trời Phật với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái chiều đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ý lại thôi. Rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào tôi mới phải trở về bên quê xưa, chốn cũ của tôi là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn chỉ sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động? Ta làm là đời sai cái vía, làm việc đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi. Thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ, chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn rồi làm cái gì? Giúp ích các bạn cái gì? Hại bạn là thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc và không có biết phương tiến. Rồi người ta bày cúng này cúng kia cúng nọ cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ, cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha làm mẹ đây mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu chúng ta mới có cái lòng thành đó, biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngày tới ngự và hướng cái phần thanh điển của chúng ta, tận tâm trung hiến mới tiến qua được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sắc trượt này là nạn rồi. Không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn này không biết xảy ra lúc nào. Trong cái tâm trạng của chúng ta chia năm xảy bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất. Gom cái phần thanh nhẹ đó để sự động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi. Rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn sẽ rầy xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và khi sang suốt luôn.
Lục thực, mình có nhận thấy một cái thích kỷ, cái tự ái, cũng như cái tham dục của mình. Hay là mình phải dùng thêm cái ưu tú của mình để mà gia dỗ cái lý như cái lực căng lực trần của mình. Khi mà nghĩ tục cái như đà, như đắng rồi, nó cứ nhất mới là xây dựng được ưu tí. Chúng ta mới nhìn hiểu được những cái tâm tham dục, tâm si của chính mình. Còn ở đây mới tập tầm vô niệm không có giải quyết được đó. Có niệm lâu, niệm cho nó cứ nhất hết rồi, lúc đó là chỗ rồi. Chúng ta là muốn điều khiển tất cả, đồng anh cũng muốn đồng khiến trường hợp, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Câu hỏi của chị Trúc. Kính thưa Thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn Thầy.
phải được làm một loại gì đó. Niệm thường niệm vô, niệm 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 mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ làm một loại gì đó. Là cầm cơ thành lập. Chúng ta nếu nó bây giờ hiện tại niệm nó bắt được niệm còn nghe niệm. Mà khi mà thương niệm rồi còn nhớ. Cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cái nó xin nhớ là đi lên chỗ thành lập. Niệm phải như là niệm cho cái hạ giới này này. Khi mà niệm này nghe nó niệm là một gì đó. Niệm này nghe nó niệm là một gì đó. Thì giải lục thăng lục tầng hạ giới đầm thức với nhau. Lúc đó nó mới nhức nhức rồi. Và nó hướng thượng làm nhẹ. Còn nhiều người kia sẽ bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được. Nó phải toàn thân hạ giới, đi thượng giới nó phải chi. Lúc đó nó mới thành đạo. Còn nhiều người ở dưới này không thanh sạch, ngọn được mắt. Cái việc tính còn ngọn được mắt. Còn những Phật đều rồi ngồi lập, ngồi mấy tiếng cũng được không có mặt. Cái mắt ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên. Cái này là mắt nó sẽ nhiều, trên hồn mau lắm. Mâm nhanh hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Nên mắt đi làm việc, mắt nó khổ cực. Hành hạ mà. Cho nên ở chùa tu như vậy. Mắt thiên đá là mắt chùa nhiều. Về chùa là mắt lo chùa này làm những thứ hết mà hay chứ. Không có sợ. Để dạy được không? Cho nên nhiều người ăn cho có, ngủ cho no. Không được gì. Lập bụng. Tôi thân được chẳng không được cờ hữu tôi. Đúng như mình dạy nó tam à. Còn mình dạy nó đang ngoan như là Phật rồi. Nó mới cái thầm, dẹp cái thầm. Nó mới tiến hóa lên trên Phật Pháp cho chủ nhân. Nó có quyền lại chủ nhân được. Còn dạy như này tham sao mà được. Anh chỉ có ngủ cho ngon tu hoài đến như tôi tu mấy chục lần cũng không.
Dạ, kính thưa Thầy, một đêm con thấy Thầy bảo chấp tay trên đầu như hình xe nở, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con làm như vậy thì trong hai lòng bàn tay nhiều quang bừng nở. Xin Thầy chắc nhận. Đúng cái đó cũng là điển. Bật chấp tay trên đầu mà niệm Phật đó, nó phát quang. Cho nên là Đăng Di Đà chỉ có 6 chữ thôi, không có tu nhiều. 6 chữ mà thân toàn thân Ngài phát quang, bộ đầu Ngài phát quang, tay chân phát quang.
Khi con niệm lục tự di đà thì giữa trái nó xoay hình tròn theo kim đồng hồ. Trong những năm qua con thiền đã thấy nhiều màu sắc, nhưng vài năm sau này chỉ thấy có màu đen, điểm những đường vân màu xanh, có hình màu xanh hình bầu dục ngay giữa. Là như thế nào xin Thầy minh giải mình cho con. Cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều cho nó tròn trịa. Mà nó xuất phát, lan rộng ra, chứ không có vị trí trong cái bầu được như vậy được, nó phải lan rộng ra. Chứ chúng ta thấy việc quan Phật nó phải lan rộng khắp thế giới, sự thanh nhẹ ban chiếu khắp thế giới. Chúng ta người tu Pháp Lý Vô Vi ở trên núi cũng tu mở dưới thị xã thức tu. Mà khi mà nó bộc phát ra là vũ xã tự nhiên hơn. Không có lo, không có người đến tập chúng ta. Cho nên trước khi tôi tu, tôi cũng ăn cơm, không phải tu gì hết. Buôn bán, không có tu gì hết. Nhưng mà một ngày nào tôi tu rồi tôi thấy, trong tâm thức tôi thấy, tương lai căn nhà này sẽ biến thành cái chùa và nhiều người đến. Tôi tự nhiên thấy 36 vị hiền ở trong chùa Xá Lợi chạy ra kiếm tôi. Tôi mới ngạc nhiên, tôi mới tự nhiên tâm thức tôi biết như vậy là nó có kỳ như vậy, có kỳ gì. Mấy ông đó thiền tinh tấn lắm, chúng chạy ra tiếp tục thiền theo vô vi, thằng tù như vậy. Những người không họ nào giờ tôi cũng không suy nghĩ là tôi có thể gặp được họ, rồi tôi cũng gặp hết. Mình người buôn bán mà đâu có làm, đâu có học bác sĩ rồi gì đâu. Gặp ông bác sĩ tôi nói như là ông không có tu sau này nghiệp lực lôi cuốn ông bị bại rồi khổ rồi lắm. bại rồi ông đi xe lăn tới gặp tôi khóc thôi. Nhưng ông Tám nói trước mà tôi không nghe, khóc.
Thưa Thầy, có một đêm đang ngồi thiền thì tự nhiên con cảm thấy trên đầu rất đau, như là có ai đang cắt ra đầu của con. Con rất sợ và nhớ lời Thầy dặn, phải niệm Phật. Sau đó thì vứt đau. Thưa Thầy, cho con biết hiện tượng này là tốt hay xấu cho con?
Hiện tượng đó xây dựng ý chí tiến hóa của chính mình. Bất cứ sự đau lớn nào trong giờ thiền cũng của nó cũng như không. Đó là độc tố, nó diễn chạy tới đó mà thôi. Và ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh, gom gọn về đó thì nó phải tan. Niệm Phật cho nhiều đi. Cho nên ở đây cũng có người tu khá đi qua làm việc ở bên Hawaii, tập cho búa vô tay chảy máu, nhưng mà nó chỉ tập trung luồng điển nhìn cái tay, ngày mai lạnh hết. Cái đó là người cũng thấy ngạc nhiên, chính người đó thấy ngạc nhiên chứ không phải là chúng ta thấy ngạc nhiên, mà mọi người bạn đạo xung quanh rất lo âu, nhưng mà rồi ngày mai không có gì hết. Thế điển làm cho liền tay liền chân. Cho nên gần đây tôi có nhận được cuốn băng ở Việt Nam, có một người tiên ân là nó tu, là ổng cui. Khi gặp tôi ở Việt Nam trước khi tôi rời Việt Nam, cô Mộc Ngộ Khiết cũng biết ông đó. Nhưng mà cùng ổng tu trong lúc 20 năm xa tôi, ổng giữ có ba pháp đó. Mà trong nhà ở không được, hôi thối, nhà ở không được, con cái bỏ chạy, vợ bỏ chạy, ổng ra ngoài trời ổng thiền, tháo mồ hôi. Rồi ông thiền thét, rồi bây giờ bệnh cùi ông hết, ông mới nói cung bằng. Ông nói bệnh cùi ông hoàn toàn không còn nữa. Và ông thiết, thao thao bất tuyệt, để cho mọi người biết đây là một cái cơ hội để mình tự tu, tự tiến và tự giải thoát.
Con rất nhận cảm. Đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ, gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình, sự nhạy cảm đó có lợi gì không?
Thì con có cái pháp nắm trong tay niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải, thì con mới thấy cái sự quyền diệu của pháp niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.
Không cho nó nghe, nhưng đó mình cũng có lưỡi răng trời răng, cứu niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Vì mình đang thực hành mở sống cái luân xa để cứu lên trên. Nam Mô Di Đà Phật, ông có cái bản luân xa Nam Mô Di Đà Phật không? À, thì ông hiểu cái đó, chúng ta thực hành đi lên, không có bao giờ mà chúng ta nghe bất cứ một vị thần thánh nào gì hết. Chúng ta hoàn toàn tự sửa chữa để tiến tới chứ không còn ở sau này. Tại bất cứ cái tinh thông nào mình chỉ niệm Phật thôi, cũng như ở đâu phải đứng tu mà người này tới chồng, nó tu làm gì mình cũng thấy kệ họ, cái tâm mình tu mình biết thôi, còn họ chọc họ chửi thấy kệ họ, còn bên ngoài họ có nói cái gì mình cũng không có chấp nhận, bởi vì bên khối địa tiên họ sẽ mời những người mà tu nhẹ đi qua đó học tác. Rồi trở về đây, rồi lập giáo chủ, rồi lập tôn giáo, rồi này kia kia nọ, làm nó hư cái pháp hết. Rồi là chúng ta ở đây mỗi người tự tu, và tu tới đức, rồi chúng ta chỉ biết cái Nam Mô A Di Đà Phật là tới cái luân xa, mở cái luật tâm thân của bản thể chúng ta, nhưng họ mới tiến tới bên trên. Rồi là chúng ta không có chấp nhận bất cứ cái âm thanh của ngoại cảnh nào. Nếu mà chỉ niệm Phật một thời gian thì cái đó nó phải gian cho ông ta ai, đàn ông nào nói nữa hết.
Nhiều lúc đó, mình thường để
hàng hôm nay một cái tiếng kêu khó khăn, như cái tên con. Mà con không biết là như vậy là đang đấu một cháu mà con rất
là lo sợ, không ai hiểu lúc nào. Con nghĩ thần kinh con yếu, con nghĩ tập cho cái thần kinh con bình ổn cái kêu được. Bình thường thôi, cái này con đang con tư
trạng
có bình thường, không có lo sợ cái
chuyện
đó. Tự nhiên
con
một cái tiếng
bảo cho con vậy. Mà con không hiểu như vậy lắm. Dạ là con phải niệm tập, cái tình trạng nó giống như quả. Con bắt nó coi cái gì khác thì nó bớt. Con vẫn bắt vào cái tình trạng nó hết. Thì thần kinh nó mạnh nè. Thì thầy ma cái bắt coi tới thì người hết thầy ma.
có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quan trong mình, hay là do trượt điển tung lên?
Cái luồng điển tung chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta về công thường niệm như vậy, thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tỉnh, sau đó là tỉnh rồi, xuất phát ra là tỉnh, thanh tỉnh.
Dạ, thưa thầy, cái câu hỏi thứ ba, thầy muốn rằng, thầy dẫn rằng, ta thấy nhẹ thì không có động loạn. Thay vì gây gỗ, ta trở về suy tư về sáng suốt thì mới trụ quá được.
Nếu Nam Mô Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ, mình buông bỏ mới thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân phải có quả. Nó làm vậy thì nó gặt hái, mình ôm chuyện người ta là không ôm chuyện ai hết. Chuyện tôi lo giải thôi. Mỗi người làm như vậy thì mặt đất sẽ rất tốt và không có dưỡng tận thế nữa, không có đâu.
Trở thành như vậy thì khi mà mình không có chuyện gì, mình gây gỗ, mình phải gây gỗ với mình gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sáng suốt.
Và niệm Phật là không niệm Phật nó bị bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật thì mình dừng ngay, xung quanh ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi nó ồn vào đây, khỏi lo. Khi mình lo là nó chết, không có giúp được cái gì hết.
Và trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có nghe thầy dạy rằng tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì thưa thầy, ai cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cuộc sống của mình có những cái điều như ngoại cảnh mà đưa đến, ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loạn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, hay cắn đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vui đó, chứ để cái hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở yên bình trở lại. Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, càng đánh loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia càng. Chứ còn nếu con tôi nó bất hiếu bây giờ tôi phải trị nó càng đậm thêm, vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình.
Cái đó tình đầu con khóc máu một chuyện cái đó lúc tôi
chạy ra cái đó là quan trọng, cái đó bị cái đó đốc mạnh đi lên đấy, đốc mạnh đó mình nuôi dưỡng cái phần đó để cho nó thanh thừa thanh bên trên người ta tiếp cho mình. Cho nên đi cái giai đoạn đó mình tâm mòn niệm Phật nhiều.
Tôi đi nghe con ngồi trước cái TV mà con ngồi thì con coi đậu chừng 15 phút rồi là nó vừa mất cái trình.
Đó, cái đó
cũng vậy. Thì vậy là con nghe sao, nhưng mà con vẫn còn nghe tiếng âm ba TV vẫn nói vào gì. Và trong lúc đó là con không có kìm lại, con bảo bắt không được mà nó cứ rời đi ra là con. Như vậy là sao?
Thì cái thanh điển đã đưa xuất mình, cho mình hòa thanh rồi nó mới trụ hình mới đi đứng được.
Gần đây ở trong trường có mấy người Mỹ thì họ gần tôi biết con vấn đề con cái bao giờ họ lại gần. Có những người bạn thì có nhiều cái problem cũng lại gần để hỏi con, mà đứng gần con rồi thì hết.
Nhà hết rồi mình rút cửa điển á, cho nên nhờ cái đốc mạch thông trụ ở đây là thanh quang ở bên trên chiếu thì mình rút quen rồi đi lên quen rồi. Như bao nhiêu người ngồi ở đây mà tôi chỉ rút giải, tôi nói chơi vậy thôi, nghe tiếng nó chơi cho mọi người nhẹ hết. Cái việc nó làm.
Nhưng mà con không có ngủ, không có chú ý rồi, con rút ai hết là tự động.
Tự nhiên, mỗi tôi ma tích nó làm việc. Mỗi trình độ đều có rút hết. Đừng ngồi lan can thì cũng được rút hết. Hát hết.
Như vậy là cái có khó khăn là con trong đường sắp tới làm việc mình sẽ đụng chạm. Thì con phải làm thế nào?
Đâu có gì đụng chạm. Mình cởi mở cho họ mà gì đụng chạm. Ôm rác họ đi đổ, họ thương anh không hết, mình làm gì. Bây giờ con đổ hoài con khổ quá, thì con đi vô tới lớp mình lúc mà khi bước vô cái bút to là ai ước hiệp, mà đi ra cái ước hiệp.
Cái đó là nguyên lập hành. Mình muốn trở về Bồ Tát thì mình phải bị nhồi mà phải học. Dẫn tới Bồ Tát luôn, như anh học đại học, ra trường làm này bác sĩ này kia cho nó, anh không, anh ấy tới đó thông bạch quá tôi không làm á. Thấy là
người thầy chỉ con cái cách nào để con
niệm Phật thôi. Bất cứ cái gì cũng có lưỡi tưởng ở chỗ đó là đủ rồi. Thì ông thầy ở trên đầu anh chứ tôi không ở đâu nữa. Thấy cái gì bí chỗ nào cứ tưởng tám khùng giúp tao chút thì rồi xong.
Là nó cũng câu điểm gì?
Ờ, mà cứ dễ mà nghĩ tám khùng thì tám khùng tới à. Thì nó khỏe không?
Có thể chị nhầm lẫn, thầy vừa nói là nghiêng cái trái, nghe niệm Phật, nghiêng cái mặt, nghiêng cái phần. Như vậy thì có buồn niệm âm nào đó, cũng nghe vỗ tay cho ta ngủ sắc. Thì hai cái đó nó phân biệt như thế nào? Là sao phân biệt? Cái này là mình đi khiển nó niệm Phật từ lớp này tới lớp kia này, khác nhau này, mình có làm việc với chúng ta. Còn cái phần kia nó áp đảo vô niệm Phật, luôn luôn nó làm mạnh, thế sao mà? Người nào nghe được thì nó bắt nó ở trong cuộc đời nó niệm Phật cho mình nghe, trong hai lần tôi muốn nghe với mày nó phải niệm cái đó sao, hay là niệm với tôi không? Còn cái này tôi chung đi cuộc đời mà nó ở nó niệm, nó niệm nghe rõ ra, nghe lớn tiếng gì đó là còn nào không, một có một đứa niệm còn đây là đủ loại rồi. Ý niệm tất cả, còn cái chuyện mở miệng nói ra tí cho mình nghe tập. Còn cái này ý niệm, chuyển ý hiểu, ý niệm. Nó khác. Cái chuyện sáng của mình tới đâu thì ta phải ứng nghiệm nó lên. Kiểu là anh cần thân tôi ứng là khi tôi cả, chuyện đó mới là điều thành được.
Về phương pháp công phu, làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn cứ tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình được. Của chúng ta khai mở. Khói óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó sẽ giải ra. Cái niệm tới vô việc niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không có cái gì chung vô ốc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt lại chúng ta được. Cái từng số đi lên trên rồi. Thì bên trên mới hút được. Như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tâm này. Thế gian rút. Rút là rút chỗ nào. Cái chuyện của ai mà nghe cái hư. Muốn chạy vô chạy theo họ. Thấy phi chuyện người này người nọ là trần gian hút. Rồi chuyện khổ chuyện này chuyện thực ngày kia kia nó không trần hút lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày. Chuyện sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt mơ lại đây. Quên hết chuyện trần, chuyện đời. Thì nó tiến lên tình số cao hơn. Thế nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Nhưng ngồi đó rồi tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi chứ là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi cái nhẹ, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền thì là mặt nó tươi. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi. Nó không sáng. Cho nên chúng ta làm cho thoải mái đúng chiều nó mới nhập. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật, pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim. Chấn động và trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức sự thanh nhẹ của mình.